SBS Việt ngữ.
Đó là những gì xảy ra khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi mang thực phẩm về để cho chúng tôi khỏi đói. Chúng tôi chỉ có một bữa ăn một ngày mà thôi. Chỉ qua việc hành khất thì quả cuộc đời quá tệ hại. Tôi thường kiếm được 5 đô la trong 2 tuần lễ và tôi sống rất vất vả trên các đường phố ở Burundi.
Âm nhạc là nền tảng để anh chàng nhạc sĩ này chia sẻ câu chuyện tuyệt vời về sự sống sót và rồi vươn lên của anh ta. Bablis Manika Kiza, 28 tuổi đến Úc với tư cách một người tị nạn hồi năm 2007. Lúc đó, anh chẳng nói được một tiếng Anh nào cả. Hơn một thập niên sau, anh nhận được một số giải thưởng cho những đóng góp từ đất nước mà anh nhận là quê hương, trong đó Hội đồng Úc Châu. Trong một khóa huấn luyện về tương tác tại trường đặc cao đẳng ở Samson ở tiểu bang Victoria, anh cho các sinh viên biết rằng chính kỹ thuật mới có lỗi trong việc các công việc bị mất đi khi kể ra các thí dụ về việc tự kiểm tra hàng hóa ở lối ra tại các siêu thị.
Your own machines are stealing your job.
Chính máy móc đang cướp đi công ăn việc làm. Vì vậy có đôi chút lẫn lộn tại đây và có nhiều điều sai lạc mà chúng ta cần phải xem xét xa hơn những gì chúng ta thấy. Là những người trẻ, chúng ta phải nhìn xa trông rộng. Hiện nay quý vị oán ghét những điều mà chúng tôi không biết chuyện đó đang xảy ra.
Đó là một nhận xét đã được một học sinh lớp 12 là Alisa Litersky nhắc đến khi cô nghi ngờ những người cáo buộc người tị nạn đã lấy mất công việc do chính họ chẳng chịu đi tìm việc làm chi cả.
Well, you always hear about like people don't want to let refugees in because like they say.
Vâng, chúng ta luôn nghe chuyện về những người không muốn người tị nạn vào một quốc gia, bởi vì họ cho rằng không đủ công việc tại đây. Thế nhưng rất nhiều lần những người tị nạn cố gắng tìm cách thoát ra khỏi một tình trạng tệ hại. Họ tìm kiếm công việc cũng như những người Úc khác, mà những người này thường cho rằng công việc bị lấy mất. Trong khi chính họ là những người chỉ ngồi quanh chẳng làm gì và chẳng cố gắng tìm việc. Đó không phải là người tị nạn lấy công việc của họ. Họ muốn làm việc và có quyền làm việc.
Trong buổi thuyết giảng, anh Fabrice Manirakiza dùng chính câu chuyện tị nạn của mình để thuyết phục các khán giả trẻ rằng chính họ cũng có thể làm chủ cho tương lai của chính mình.
Tôi mất hết cha mẹ khi mới lên 8 tuổi và tôi phải đối diện với bao thử thách trong một quốc gia ở thế giới thứ ba. Thế nhưng tôi vẫn tìm cách để được như ngày hôm nay. Hầu chia sẻ câu chuyện đời tôi và hy vọng sẽ tạo nên những tác động đến quý vị. Vì vậy tôi nói với những người nghe là nếu quý vị nghĩ tôi đang thay đổi thế giới thì tại sao quý vị lại không thể làm được?
Anh nhấn mạnh rằng sự tự tin là chìa khóa giúp anh sống sót và tạo dựng nên cuộc sống mới tại Úc.
I want each and every young people to understand that, you know, they are capable of changing the world.
Tôi muốn mỗi người trẻ hiểu rằng mọi người đều có khả năng thay đổi cả thế giới, đặc biệt là những người sống trong một quốc gia như nước Úc. Tại đất nước này, quý vị có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Quý vị có tự do, có quyền cất lên tiếng nói để tạo ra những ảnh hưởng đáng kể.
Còn học sinh Daniel Parkinson cho biết, anh cảm ơn những điều nghe được từ Felix khi giải thích rằng những hành động nhỏ bé cũng có thể tạo nên những phản ứng dây chuyền về sau.
It's a really good thing to talk about because it tells everyone that you don't have to go out and do these.
Đó thực sự là chuyện tốt khi bàn đến bởi vì nó cho mọi người biết rằng quý vị không phải đi ra ngoài làm những chuyện vĩ đại lớn lao. Quý vị chỉ làm những chuyện nhỏ mà thôi, chẳng hạn như nhặt rác hay tỏ ra tử tế với người khác, vốn là những chuyện tạo ra những ảnh hưởng dây chuyền và nó sẽ trở thành lớn hơn để thay đổi cả thế giới.
Còn học sinh bạn là Rowan Conroy cho rằng nghe được trực tiếp về quãng đời tại một đất nước bị chiến tranh tàn phá, quả là việc mở rộng tầm nhìn.
Chúng ta cảm thấy rất an toàn tại nước Úc này và dường như chúng ta nghe các câu chuyện hết sức khủng khiếp chỉ diễn ra tại các nước khác, ở Trung Đông, ở Phi Châu. Quý vị nghe nhiều câu chuyện về vụ diệt chủng ở Rwanda và những chuyện như vậy, thế nhưng quý vị không bao giờ thực sự hiểu biết chính xác những vụ đó, cho đến khi quý vị thực sự nghe được một số người kể lại những câu chuyện hết sức thương tâm như vậy.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.